Sếp Al Capone tập thứ 23. Kẹt cái là hắn đã nhận quá nhiều ân huệ của sếp Al Capone nên đành phải miễn cưỡng nhận lời. Bây giờ Elliot Ness đã nói vậy thì còn chờ gì nữa? Y phải giọt ngay cha nó đi khỏi cái văn phòng ghê gớm này. Ở lâu thêm chút nữa thằng có mất dạy đổi ý là bỏ mẹ. Oliver Randall cúi đầu một cái thật sâu, quên cả bắt tay người ân nhân đã tha án tù cho hắn. Tự nhiên Elliot Ness gọi hắn giật lại. Oliver Randall. Oliver Randall hãi quá, vừa ra khỏi cửa đã dừng bước. Nó đổi ý rồi chăng? Elliot Ness đưa cho hắn cái mũ. Ý, ông bỏ quên cái mũ nè. Dạ, xin cảm ơn ngài thanh tra. Ê, dội, quá nên quên. Ông nhớ đó nha. Lần sau mà còn mò đến đây như vậy là ông sẽ vô tù chứ không có về nhà đâu. Dạ dạ, thôi tôi xin nhớ. Xuống tới đường cái, Oliver Randall leo lên chiếc limousine do Frenity lái đã đậu sẵn. Nhìn nét mặt tái mét của sứ giả, Frenity biết là chuyện đã bất thành. Nó quay ra sao nói với thằng cận vệ. À, lát nữa vậy mày gọi cho thằng Raco, bảo toán của nó lo chuẩn bị cú này á. Mình đi làm thịt thằng Ness. Chương 23. Sáng hôm nay trời thật dễ chịu, mùa thu ít khi nào ấm áp như thế này. Trong văn phòng đặc biệt của Elliot Ness, chàng và cảnh sát Late ngồi cúi đầu trên tấm bản đồ Chicago. Late, người cảnh sát vô tình có mặt hôm nào trong các toán hành quân của chàng, bây giờ đã chính thức trở thành một cộng sự viên của Elliot Ness. Trước khi làm giấy tờ để tuyển mộ hắn, chàng đã đi một đường điều tra kỹ càng. Hoàn hảo, không có chê vào đâu được. Lay chỉ mới nhập ngành cảnh sát không tới 2 năm, luôn luôn là mặt một cảnh sát gương mẫu, không rượu chè, không gái kiết, sống rất chừng mực. Hắn đoạt giải thiện xạ súng lục của Chicago năm ngoái. Trước khi được cắt vào các toán hành quân đặc biệt cho Elliot Ness, hắn làm phụ tá điều tra án mạng cho một ông trung sĩ già. Ông này rất chịu hắn. Tối qua, chờ Colin tiếp sức, Elliot Ness lại vừa khám phá ra một lô 3-4 cái lò nấu rượu. Bây giờ hai người đang họp nhau để quyết định nên đánh cái lò nào, bỏ cái nào. Ông Ness à, tôi nghĩ mình nên trở lại chỗ hôm nọ đi. Cái chỗ mà mình vừa bị mất cái trác tòa đó. Những chỗ này chỉ nên ló ra cho ông đại quý biết thôi. Elliot Ness nhíu mày. Chỗ đó tôi thấy có vẻ phòng vệ cẩn mật lắm. Ê, đồng ý vậy, nhưng xét về mặt khả năng thì tụi nó đã mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa mình còn có 12 người cảnh sát địa phương nữa kia mà. Anh đánh giá tụi này ra sao? Ê, dĩ nhiên như ông biết, 80% gốm tại đây ăn lương của Al Capone. Nhưng kể từ ngày ông tung ra chiến dịch hành quân ma đến nay, tôi biết lương của tụi nó bị cắt đi nhiều rồi. Dĩ nhiên lương ít hơn thì tụi nó cũng làm việc ít hơn. Đúng theo với cái đồng lương được trả. Nhiều thằng đã tỏ ra lơ là, thậm chí ngày hôm qua có mấy cái động chơi bời nộp tiền trễ ra sau đó đã bị cảnh sát hành quân giật cho một mẻ. Hơn nữa, nếu mình có trực tiếp chỉ huy, tụi nó có muốn cái gì hoặc cãi lại cũng không có được đâu. Elliot Ness chịu thằng cốm trẻ này quá. Nó ăn nói y hệt một Elliot Ness cách đây 10 năm trước. Lý luận đâu có ngon lành như vậy thì đến khi hành động nhậm lẽ phải biết. Xin lỗi, lý luận đâu đó ngon lành như vậy thì đến khi hành quân nhậm lẽ phải biết. Ê, được, tối nay mình ra quân. Ness cẩn thận ghi nhớ địa hình chung quanh chỗ chung quanh rồi xếp bản đồ lại đưa cho Light. Chàng cũng không quên móc túi lấy ra 3 cái trác ghé qua đưa cho người cảnh sát trực. Anh nói với đại quý Mike Casey, đây là những chỗ dự định sẽ tấn công tối nay. Lão cảnh sát trực già lơ đãng cầm mấy tờ trác. Lão cũng chẳng lạ gì cái màn này. Mấy tuần nay cái bàn giấy của lão ngày nào lại không nhận được 3-4 cái trác vớ vẩn như vậy. Nhiệm vụ của lão là phải ghi hết vào sổ, sau đó làm phúc trình mỗi ngày về diễn tiến của cuộc lục soát. Trăm lần như một, lão đều phải đề vào cái cụ kết quả lục soát như sau: hủy bỏ vì lý do kỹ thuật. Chuyện này chẳng có ăn nhầm gì tới lão. Vì giết thì giết, đó chỉ là công việc. Điều lão làm và lão buồn bực nhất là cái số lượng phụ trội của lão càng ngày càng bị teo lại. Đã vậy, rượu bia thì lại tăng giá một cách đáng sợ. Hiểm bìa quá, nên cha con nó bèn nghĩ ra cái màn pha nước lã vào để bán cho khách. Lão bâng khuâng nhớ đến những ngày vàng son lúc thằng cốm này chưa đặt chân xuống Chicago. Lầy bước theo hỏi Elliot Ness. Bây giờ mình có làm gì không? Nếu không tôi xin phép để về lo vài công việc tối nay mình trở lại. Ừ, muốn về thì cứ việc về đi. Mà này, uống cà phê chưa? Trời đẹp như thế này tôi đãi anh một chầu cà phê sáng.
Ai chứ ông thanh tra mời thì tôi đâu có dám từ chối. Để tôi vào phòng lấy cây súng cái đã.
Ness cản hắn lại. Y đi uống cà phê ở một tiệm gần đây thu mà súng ống làm chi? Lầy lắc đầu. Ê, ở Chicago này chỗ nào cũng có thể bị nguy hiểm hết. Elliot Ness gật đầu đồng ý. Chàng cũng quay trở lại văn phòng, đeo cây con 45 vào. Hai người tà tà vừa nói chuyện vừa sánh vai trên lề đường, đi ra quán cà phê. Elliot Ness và Lay vừa bước ra khỏi ti chừng 10 phút thì có 3 chiếc limousine đen bóng loáng dừng lại ở trước ti. Từ chiếc xe giữa, Frenity cùng 4 thằng cận vệ ăn mặc sang trọng khoác áo bành tô phủ kín người hùng hổ bước xuống. Chúng lặng lẽ bước vào ti cảnh sát như những công dân lương thiện. Vào hẳn trong ti, Frenity chìa ra cái tấm danh thiếp của đại quý May Casey.
À, tôi là bạn của đại quý May Casey. Tôi vào gặp ông ta một chút.
Người cảnh sát trực cầm lấy tờ danh thiếp, lật thấy phía sau có ghi hàng chữ.
À, xin anh em đối xử tử tế với người cầm thiệp này. Anh ta là bạn tôi.
Ông chẳng lạ gì những tấm thiệp này, nó có nghĩa là đừng có động tới ông bạn lo tôi, hãy để cho nó đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Dòm kỹ hơn một chút thì ông biết khách này là hạng người nào, bèn mở một nụ cười.
Hè, ông bạn khỏe không? Để tôi coi có đại quý ở trong đó không?
Frenity không thèm đáp lễ cái nụ cười của thầy cảnh sát, giống như 4 thằng đàn em. Nó đứng yên tay thọc sâu trong túi áo bành tô, nắm chặt bá súng cây Tommy Gun giấu trong đó. Người cảnh sát bỏ vào trong một chút rồi trở ra.
À, có đại quý đang chờ anh ở trong đó.
Nói xong ông ta kéo cánh cửa nhỏ, Frenity cùng một thằng đàn em bước vào. Bà đứa kia vẫn im lìm nơi phòng đợi. Thầy cảnh sát cũng không thèm khỏi sắc thắc mắc. Các bạn muốn vào thì vào, còn không đứng đây cũng được, chả cần để ý. Vừa lọt vào trong là Frenity cùng đứa đàn em tăng tốc độ của bước chân. Phải nói là bây giờ chúng nó đi như chạy mới đúng. Tới hành lang chính, nếu muốn thăm đại quý May Casey thì chúng nó phải quẹo trái. Nhưng chúng lại quẹo trái. Quẹo trái tức... Nhưng chúng nó lại quẹo phải. Quẹo phải tức là đi về phía văn phòng của thanh tra sở đặc vụ Elliot Ness. Tới gần văn phòng của Ness, cả hai dừng lại rồi từ từ thò tay mở nút áo bành tô ra. 1, 2, 3. Cả hai đứa đột nhiên nhảy, một cái đứng sững ngay trước cửa văn phòng của ông thanh tra. Hai cây Tommy Gun giấu sẵn trong áo toan móc ra thì chúng đã cất lại kịp thời.
Văn phòng trống trơn.
Frenity chửi thề một tiếng, sao lại có chuyện lạ lùng vậy kìa. Chính May Casey phone cho nó cách đây chừng 10 phút bảo Elliot Ness đang ngồi làm việc trong văn phòng mà. Thằng cốm này đi đâu lẻ vậy? Đi tiểu đi đái chăng? Ê, có thể lắm. Nếu vậy thì nó phải ló mặt ra trong một thời gian ngắn. Frenity bảo thằng đàn em.
Mẹ, cái thằng này chưa tới số. Chắc nó đi ỉa. Cứ đứng chờ đây chừng 10 phút. Hãy nó trở ra. Là phơ nó liền ngang chưa? Thấy mặt là phơ liền. Không chần chờ gì nữa. Mẹ, cái thằng chó đẻ. Bộ hết giờ đi ỉa đái rồi. Hay sao mà chọn vào cái giờ này?
Miệng cào nhào nhưng nó vẫn đứng giữa sát người vào tường, nhường chỗ cho người ta đi qua đi lại trong cái hành lang nhỏ. Trong tiệc cảnh sát, ngoại trừ lão May Casey là người biết sẽ có đụng lớn hôm nay. Còn không thì chả có ai biết cả. Cái thằng mặc áo bình tô này là ai mà đứng trước văn phòng của ông cốm liên bang? Họ lại không ngờ đó là hai thằng anh chị lừng danh của Chicago đến đây với cái sứ mạng làm thịt ông cốm liên bang. Đúng ra cái sứ mạng này đã được soạn thảo tỉ mỉ với sự có mặt của ba người, sếp Al Capone, Frenity và lão May Casey. Sau khi Oliver Randall đem tin thất bại trở về, sếp biết là đã đến lúc mình phải ra tay. Sếp suy nghĩ cả đêm trước khi quyết định vì biết rằng hết thằng Ness này biết đâu chừng lại chẳng có thằng Ness khác xuất hiện mà đã bắn gục một thằng cốm lừng danh toàn quốc cỡ. Nó thì cả nước Mỹ phải rúng động. Nếu chuyện đó xảy ra, không chừng Tổng thống Hoover dám cho thủy quân lục chiến từ Niagara về hành quân trên cái đất Chicago này thiệt. Sếp phải chọn một trong hai, hoặc để nó sống hoặc cho nó chết. Sếp nhận thấy nếu có sống, cái đế quốc của mình không sớm thì muộn cũng bị tan rã. Còn nếu nó chết, tương lai sẽ chưa biết đi về đâu. Có thể họ sẽ gửi xuống một thằng hung dữ hơn, mà cũng có thể họ chẳng gửi ai xuống hết. Theo nghị sĩ Phil thì việc cấm rượu trước sau gì cũng bị bãi bỏ. Sếp chỉ cần thêm vài năm để gây một số vốn càng lớn càng tốt. Khi luật đó trở thành lỗi thời, sếp sẽ đứng ra làm chủ một nhà máy cất bia vĩ đại cung cấp cho toàn thể nước Mỹ. Lúc đó thì bạc đếm sau, cho hết. Sếp chỉ cần những 2 năm nữa thôi, chứ đâu có nhiều. Kẹt cái là thằng Ness này nó chơi bạo quá, chơi nặng tay quá. Coi, cái thằng Kuzik báo cáo tiền thu vào tháng vừa rồi chỉ bằng có một phần... Chỉ cần bằng có một nửa tháng trước, nghĩa là vị chi vừa rượu vừa tiền mất đến gần 2 triệu đô la. 2 triệu đô la không phải là số tiền nhỏ. Cuối cùng sếp cho gọi thằng Frenity và lão Mikey C lên để trao sứ mạng. Mày á, bàn với lão Mikey C, dắt đàn em vào thẳng tia cảnh sát á, làm thịt thằng Ness cho tao. Gọi là kế hoạch chứ thực ra chẳng có gì là khó khăn. Thằng Frenity sẽ cho đàn em nai nịch gọn gàng chờ cú điện của Mikey C. Khi biết thằng Cốm Ness có mặt trong ti, lão sẽ gọi cho Frenity để thông báo. Lúc đó nó sẽ chất đàn em lên 3 chiếc limousine phóng thẳng tới ti. Địa hình địa thế của ti thì tụi nó biết hết rồi. Chỉ cần nói vô thăm Mikey C rồi xong tới văn phòng thằng Ness là xong. 100% là phải thành công, vì đâu có ai dám ngờ rằng trên đời này còn có thằng khùng nào lại ôm súng vào ti cảnh sát để bắn cảnh sát. Ăn tiền là ở chỗ đó, bất ngờ là ở chỗ đó. Sếp mà đã tính thì đâu có trật. Kế hoạch còn đi xa một chút là kiếm đường rút cho bọn này. Có gì đâu. Cái cửa sổ văn phòng của đại quý cảnh sát Mikey C để không làm gì. Từ đó nhảy ra một cái là xuống tới đường cái. 3 chiếc xe đậu sẵn, chở chúng nó giọt đi, liền cấp kỵ. Phải nói đây là một kế hoạch tuyệt hảo nếu thằng Ness còn ngồi trong văn phòng. Mà nó đi đâu vậy? Chờ đúng 10 phút không thấy gì, Frenity bảo thằng đàn em. Ê, mẹ, giọt tới phòng của lão Mikey C coi, hay là chúng nó đang nói chuyện với nhau ở trong đó. Trong đầu Frenity lại nảy thêm một ý kiến hay. Nếu vậy thì tội gì mà không phơ cho nó chết luôn cả 2 đứa một lượt nhỉ? Ý kiến hay lắm chứ. Lão Mikey C mà chết thì đỡ được một cái miệng và một mớ tiền thưởng. Hơn nữa lão đã già quá rồi. Những lúc sau này cứ làm hư việc quay. Đã đến lúc phải thay thế lão bằng một người trẻ hơn, uống ít rượu hơn và lanh lẹ hơn một chút. Nghĩ vậy là nó có quyết định liền. Quay sang thằng đàn em nói nhỏ. Nếu gặp nó trong văn phòng của lão Mikey C, mình phơ luôn á, cả 2 đứa, rõ không?
Rõ.
Thằng đàn em, nó là dân chuyên nghiệp mà, đâu cần nhắc nhở đến lần thứ 2. Khi chúng nhìn thấy chỉ có một mình Mikey C trong văn phòng, 2 đứa đều chừng hững. Phần Mikey C, chính lão là người ngạc nhiên hơn ai hết. Lúc bọn Frenity bước vào, lão biết. Đến khi thằng giết người xăm xăm đi lên hành lang của lão, lão cũng biết. Lão đã thò tay mở thật rộng cánh cửa sổ để dọn đường cho chúng nó dọt khi làm xong nhiệm vụ và đã chuẩn bị đưa 2 tay lên để bịt tai. Nhưng chờ mãi không thấy tiếng súng nổ, lão biết là đã có trục trặc nhưng không dám đi ra, sợ ăn đạn lạc. Bây giờ nhìn vào cái bản mặt tức tối của thằng Frenity trước văn phòng, lão chạy ra kéo chúng nó vào hỏi nhỏ. Ê, nó đâu rồi hả? Ê, thì chính tôi cũng muốn hỏi ông câu đó. Đủ mẹ cái thằng chó đẻ đó đâu rồi? Nó không có văn phòng. Mày kệ gì như mày? Ý, nó đi cầu chăng? Ê mẹ, bộ đi ỉa rồi đi luôn á. Ăn cứt luôn á. Của mình sai sao mà lâu quá vậy? 15 phút rồi. Thế này thì kẹt. Lão lại bị mất mặt thêm một lần nữa với bọn Capone. Cầu cáo quá, lão hỏi vọng ra.
Ê, thằng Ned đâu rồi? Có ai biết không?
Tiếng người trung sĩ cảnh sát trực nói vọng vào.
Thưa, ông Ned, ông vừa đi uống cà phê với Lay.
Cơn giận dữ của Mikey C đổ xuống người cảnh sát.
Ê, đủ mẹ đồ ăn hại, thằng Ned nó đi, sao không nói cho tao biết?
Người cảnh sát già ngạc nhiên chống chế.
Ê, thưa đại quý đâu có dặn gì tôi đâu, làm sao tôi biết được? Nếu đại quý muốn tôi đi theo dõi ổng, tôi sẵn sàng, nhưng phải nói cho tôi biết chứ.
Giá mặt khinh khỉnh của thằng ăn cướp, lão Mikey C đánh tay cái rầm một cái xuống bàn. Dù nóng giận đến đâu, lão cũng phải công nhận một điều là mình vô lý. Có dặn gì nó đâu mà bắt nó báo cáo kìa. Đúng ra lão phải giận mình. Ra cái bệnh nghiện rượu nó nguy hiểm như vậy đó. Những chi tiết quan trọng như vậy mà cũng không nhớ được. Vanity bước ra sau khi nói mát lão một câu.
Ê, lần sau ông nhớ cẩn thận giùm một chút. Sếp Acabon biết được vụ này, sếp sẽ giận ông lắm đó.
Lão tính nói vài lời xin lỗi, nhưng Trinity đâu có thì giờ để nghe lão. Hôm nay nó có sứ mạng đi làm thịt Elliot Ness thì phải thịt cho được. Đủ mẹ cái thằng này ở đâu mà thì chết ở... Thằng này ở đây thì chết ở đây, còn ra quán cà phê thì sẽ chết ở quán cà phê.
Chẳng có gì thay đổi hết.
Nó dừng lại trước mặt người cảnh sát trực, hỏi nhẹ nhàng.
Tôi là người quen của ông Ness. Trung sĩ có biết ông uống cà phê ở chỗ nào không?
Ê, tôi không có biết, nhưng gần đây gần khu Plaza Shopping Center có cái quán nhỏ, ông cứ ra đó mà kiếm coi.
Trinity nhã nhặn cảm ơn rồi cất bước. Tới phòng chờ đợi, nó cũng đọc được cái vẻ ngạc nhiên và thất vọng trên khuôn mặt của ba thằng đàn em đang đứng làm an ninh ở đó, tất cả theo Trinity bước ra ngoài.
Việc gấp lắm rồi, đứng trước chiếc xe đậu ngay tại cảnh sát, Trinity hối nhận lên, kêu tụi Lola từ hai chiếc xe còn lại xuống xe dây quanh nó.
Ê, lẹ lẹ lên, xuống đây tao nói cho việc này, mình sắp làm nè.
14 cái đầu tụm lại chung quanh Trinity, mắt nó tóe lửa.
Nếu mẹ cái thằng mày kỳ xì làm hư chuyện nữa rồi, thằng Ness vừa ra khỏi đây trước khi mình tới chừng 5 phút.
Nó và một thằng cảnh sát nữa đang đi uống cà phê trong cái tiệm nào ở gần đâu đây.
Số thằng này thiệt lớn, mẹ để coi thử xong cú này mạng nó có lớn tới cỡ nào. Bây giờ mình lên chiếc xe hết, tụi mày chạy theo tao, hễ gặp nó là thắng xe lại giọt xuống liền.
Tao không có cần biết, mình phải giết quan mấy người, nghe rõ không? Thằng Ness phải chết, nó phải chết, nghe rõ không?
Khỏi cần trả lời, Trinity gật đầu một cái là chúng nó chia nhau chất lên mấy chiếc limousine. Trong xe mười mấy cây súng vừa shotgun vừa tommy gun lên đạn một nghe sọt sọt. Trinity ngồi ghế hành khách, một thủ một cây tommy gun như đàn em, dẫn đầu đoàn ba chiếc xe. Nó hất đầu về phía trước bảo thằng tài xế
chạy đi, cứ hướng trước mà chạy tới, gặp thấy nó là kề sát vô thắng lại liền.
Ba chiếc xe chạy chậm chậm trên đường phố. Khi Elias Ness và Lay gọi xong ly cà phê thì Gary Malone lù lù dẫn sát vào. Thay đổi vừa làm xong một vòng tuần tiểu thường lệ, muốn ghé nghỉ ngơi, đọc tờ báo và thưởng thức chút cà phê sáng. Nhìn thấy Elias Ness, Gary Malone cười liền, mắt sáng rỡ. Lúc này xem thầy đã có vẻ thân thiện hơn với Elias Ness. Phải nói là rất khoái là đằng khác, vì thầy tự động kéo ghế ngồi giữa hai người, khỏi cần đợi Elias giới thiệu Lay với Gary Malone.
À, đây là cảnh sát viên Robert Late, đây là Gary Malone.
Gary Malone chìa tay Late, chụp cứng lấy liền xích xoa.
Ê, tôi luôn luôn ngưỡng phục ông, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp ông. Lúc ông vào cảnh sát thì tôi chỉ là một đứa con nít, nhưng đã nghe tiếng của ông.
Gary Malone cười, mắt nhìn thật sâu vào mắt của Late như để đo lường chiều sâu của câu hỏi.
À, mỗi người có một thời, Thánh Kinh đã có nói như vậy. Một thời để sinh ra, một thời để chết, một thời để lên, một thời để xuống. Tôi đã sống qua những giây phút lên của đời mình, của tuổi trẻ. Hey, bây giờ, anh thấy đó, tôi chỉ là một anh cảnh sát gác đường thôi. Chỉ những kẻ chống lại sự đổ thay của tạo hóa, của vạn vật mới bị những khổ đau nhiều nhất. Phần tôi cứ nâng theo chiều gió, nương theo cuộc đời.
Elliot Ness ngạc nhiên về sự lý luận của thầy đội Gary Malone. Chàng đâu ngờ bàn tay sắt lừng danh của Chicago ngày hôm nay lại ăn nói như ông thầy tú. Ai cũng tưởng hắn chỉ là một anh cốm võ biện tối ngày chuyên lo đấm đá, ai ngờ trong lòng hắn lại còn có một chiều sâu như vậy.
À Lay, anh còn trẻ, con đường trước mặt anh rất nhiều hứa hẹn, tôi chúc anh may mắn.
Lay siết chặt Gary Malone cảm động, hắn ngoắc tay gọi cô hậu bạn. Cô cho tôi ba ly cà phê, biên phiếu tính tiền cho tôi. Hôm nay tôi đãi ông cốm trẻ này một bữa.
Hắn quay sang Elliot Ness. Cuối cùng rồi, ông cũng tìm được một con diều hâu giữa bầy quạ hang.
Tôi cần 20 con diều hâu như vậy mới có hy vọng ông ơi. Marie Malone ghé sát, người Elliot Ness nháy mắt.
Bia ở Chicago lúc này có hơi khó kiếm đó ông.
Elliot Ness cười.
Ông là cảnh sát mà cũng uống bia. Ông có biết đó là trái luật không? Uống chứ, uống mạnh là đằng khác. Nhà tôi lúc nào lại không có vài thùng.
Elliot Ness lắc đầu.
Ông không sợ sở bài rượu của chúng nó xông vào nhà ông à? Mình đâu có bán cho ai á, nên có khỏi sợ đi. Hôm nào ông có rảnh á, ghé sang nhà tôi, mình đánh gục vài thùng chơi.
Elliot Ness nhớ đến câu hỏi của thằng phóng viên Ferguson đã hỏi chàng hôm nào.
Ê, ông có bao giờ uống rượu không?
Đối với Elliot Ness, lực cấm rượu vô stake là cái lực vô lý của Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng chàng cũng nốc vài chai bia, nhưng không bao giờ thèm và ghiêng.
Tôi không có dám hứa, nhưng nếu có dịp thì tôi sẽ ghé thăm ông. Ông thấy sinh hoạt tụi Carbon lúc này như thế nào? Ông có ý kiến gì không?
À, ông đang dòng chúng nó vào một thế khó xử lắm.
Theo ông, chúng nó sẽ làm gì?
Nó đã gửi người tới mua ông chưa?
Rồi.
Ông cự tuyệt.
Dĩ nhiên.
Gary Malone nghiêm sắc mặt.
Phải chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn tiếp theo, chúng nó mua đứt cái mạng của ông đó.
Elliot Ness nhìn Gary Malone.
Mạng của tôi?
Gary Malone cười nhẹ.
He he. Ông tưởng mạng của một ông cốm liên bang lớn lắm à? Đừng quên chuyện ông biện lý Max Wimgen đó.
Tự nhiên Elliot Ness đưa tay sờ vào nách. Tột, cây cồn 45 nằm yên ngoan ngoãn. Ý hệt bọn dân chơi thời đó, súng của Ness luôn luôn được lên đạn. Chỉ cần móc ra là nổ. Vô tình, Late cũng có một cử chỉ tương tự. Gary Malone nói tiếp tục.
Tôi khuyên hai ông phải cẩn thận, rất cẩn thận là khác. Quý vị nghe tôi đi. Cái thằng Al Capone, nó không có ngồi im nhìn mấy ông phá tan nát cái đế quốc của nó ra đâu. Nếu mình là nó, mình cũng phải làm như vậy mà thôi. Nó sẽ phá, sẽ bắn, sẽ khủng bố bừa bãi nếu cần. Nó có thể đốt cả cái cảnh sát Chicago này thành tro. Nếu đế quốc của nó bị sụp đổ, nhất định nó sẽ kéo cả thành phố Chicago này theo.
Elliot Ness và Lay ngồi im nghe Gary Malone như học trò nghe thầy giáo giảng bài. Elliot Ness châm lửa một điếu thuốc.
Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không nghĩ chúng nó dám có hành động gì vào lúc ban ngày ban nhật như thế này.
Gary Malone không nói gì, miệng mỉm cười, một nụ cười khó hiểu rồi lảng sang chuyện khác. Sau một ngụm cà phê, giọng Gary Malone tự nhiên trở về nghiêm trọng.
Ông Ness, tôi muốn nói với ông một chuyện.
Elliot Ness hơi ngạc nhiên khi thấy bàn tay sắt ngày hôm nay ăn nói sao có vẻ lịch sự quá cỡ. Mới giảng kinh thánh xong rồi bây giờ tính giả dỗ gì đấy?
Ê, ông cứ nói đi. Nghề của cốm là đi nghe thiên hạ kể chuyện mà.
Elliot Ness cười sau một câu pha trò. Nhưng Gary Malone không cười. Hắn cúi đầu.
Tôi xin cảm ơn ông về cái vụ ông đã giúp em Colin.
Ê, ông đã gặp Colin?
Phải, em có gặp tôi và nói nhiều với tôi về ông. Ông là một tay chơi thượng thẳng, không phải như những bọn cốm thường tôi hay gặp. Tôi thành thật cảm ơn và xin ông bỏ qua cái thái độ vô lý của tôi đối với ông. Cái tính của tôi nó như vậy.
Elliot Ness mừng rỡ như mở cờ trong bụng, chàng hấn hở hỏi luôn.
Ê, Colin có muốn ông về làm việc chung với tôi không? Hai đứa mình sẽ làm được nhiều chuyện.
Gary Malone lắc đầu buồn bã.
Có, em có hỏi tôi, nhưng ông biết, mỗi người đều có một thời. Một thời để lên, một thời để xuống. Vì vậy tôi đã từ chối.
Elliot Ness thấy lòng mình quặn lại, cả Leigh cũng vậy. Tiên sư cái thằng cốm này, nó không những sắc bàn tay mà còn sắc cả tâm hồn, không có gì lay chuyển được. Như không muốn kéo dài giây phút khó chịu này, Gary Malone chụp chiếc mũ kết đứng dậy. Hắn nhìn vào cái phiếu tính tiền, móc tờ giấy $1 ra để trên bàn.
Xin lỗi tất cả, Gary này phải đi. Lời khuyên cuối cùng của tôi là các ông phải cẩn thận, nhớ đó. Tôi đánh hơi có chuyện gì là lạ ngày hôm nay.
Hắn bắt tay Elliot Ness, đến Late, rồi đổi cái mũ kết lên đầu. Như thường lệ thay đổi, Gary Malone đứng thẳng người, dùng tay xoay xoay cái mũ cho nó ngay ngắn, vừa ngó thẳng ra phía trước, nhìn ra ngoài. Elliot Ness để ý thấy mắt thầy tự nhiên nheo lại khi nhìn ra một cái gì đó hơi lạ lạ ở ngoài kia, xuyên qua lớp cửa kính. Bỗng nhiên, thay đổi lẻ làng thò tay xuống thắt lưng liền, ngón tay chỉ cần ngoái một cái là cây Smith Wesson to tổ bố đã nằm gọn trong tay thầy đổi. Vừa vặn lúc ấy, hai thằng đàn em của Frenity mặc áo bành tô cũng đẩy cửa xông vào. Tụi nó lanh lẹ quá, vừa ra khỏi qua khỏi cánh cửa là đã thấy trên tay mỗi thằng một cây Tommy Gun mới tinh bóng loáng chĩa về phía Elliot Ness. mau hơn chúng nó một chút. Đã sẵn sàng trong tay Gary Malone nổ liền 4 phát. Làm sao mà trách được? Mỗi thằng lãnh 2 viên vào giữa ngực mà lại trúng xeo xéo vào phía bên trái, ngay chỗ trái tim mới là độc. Chúng nó bị đẩy ngược ra sau làm bể luôn lớp cửa kính quán cà phê, té nằm lăn lóc ngoài tiệm. Nổ vừa xong là Gary Malone lẻ tay hất đổ cái bàn trước mặt mình xuống, vừa hộp người xuống là hét nhặn lên:
"Ê, tất cả mọi người á, tìm chỗ núp."
Thầy Đỗ chưa kịp nói hết câu là đã có thêm 4 thằng nữa xuất hiện. Lần sau tụi nó đâu có thèm bước vào làm chi, cứ đứng ở ngoài chĩa 4 họng Tommy Gun vào bắt đầu nhả đạn. Gary Malone chỉ còn 2 viên đạn trong súng, mà tụi nó có tới 4 thằng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng họng liên thanh kia khạc lửa. Gary Malone chửi thề, loạt đạn đầu tiên của nó bức. Cứ cây liên thanh nào cũng khó mà trúng đích vị trí để điều chỉnh, nên đạn bay vèo vèo qua đầu thiên hạ, loạt đạn tiếp theo mới là loạt ăn tiền. Đang còn phân vân không biết tính sao thì tiếng hét của Elliot Ness vang lên:
"Ê, nhắm cái thằng bên phải á, 3 đứa còn lại để cho tôi."
Xong rồi, ra là anh cốm này cũng lẻ tay lắm thiệt. Gary Malone chĩa cây súng đẩy hết 2 phát còn lại như lời của Elliot nói, đồng thời hắn cũng nghe được tiếng Colt 45 nổ sát bên tai. Không, phải nói là 2 cây Colt 45 mới đúng, một của Elliot Ness, một của Late. Trong 2 người không hiểu ai bắn mà đẹp quá, xa như vậy mà vẫn để được mấy viên đạn vào giữa trán người ta thì phải nói là thiện xả. Cả 4 thằng cô hồn quăng súng, quay vòng vòng. Khỏi phải nói, trong tiệm cà phê lúc này là một bãi chiến trường, bàn ghế ly tách đổ loãng xoảng tư tung. Cũng may là giờ này quán ít người nên không đến nỗi lộn xộn lắm. Gary Malone tiếp tục hét to:
"Tất cả mọi người nằm im, tụi nó còn nhiều lắm."
Miệng hét, tay thầy đổ lẻ làng tháo trái khế hất nhẹ một cái cho mấy cái vỏ đạn văng ra hết rồi nhét xiên 6 viên đạn khác vào. Lẻ làng và dễ dàng như người ta ăn cháo vậy. Tiếng đồn quá không hoa, Elliot Ness thầm nghĩ. Gary Malone nói luôn:
"Mình á phải dọt ra ngoài, tụi nó còn nhiều lắm. Ở đây á dân có thể bị chết quan với mình đó."
Elliot Ness đồng ý ngay, như một phản xạ tự nhiên, không cần biết Gary Malone có đồng ý hay không. Ness trở thành tư lệnh chiến trường, giống giặc ra lệnh:
"Mình á sẽ ra khỏi đây, nhưng không á thể để ra hết phía trước được. Lai, ông dọt ra cửa hông. Gary Malone, ông chạy ra cửa sau nhà bếp, từ đó đi vòng lên để bao dây sau lưng tụi nó, ra phía trước để tôi lo cho."
Ra lệnh xong, Elias Ness mới thấy ngạc nhiên, chàng không ngờ cái phản xạ tự nhiên trong lúc khẩn cấp lại cho chàng cái phản ứng mau và tính toán đầy đủ đến như vậy. Lai Tuân chỉ thị ôm súng dọt liền, trong khi Gary Malone nheo mắt cười:
"Dạ sếp, em cũng làm như vậy."
Rồi dằn mạnh chữ sếp một giọng rất hứng khởi. Trước khi rút ra phía sau, hắn chìa tay nói với Elliot Ness:
"Ông còn muốn nhận tôi vào làm việc với ông không?"
"Còn, ông đổi ý hả?"
"Tôi đổi ý, tôi sẽ về với ông."
Elliot Ness cười, muốn nhảy lên vì sung sướng.
"Được, được, chúng mình sẽ làm việc với nhau."
Elliot Ness siết tay chặt Gary Malone:
"Cảm ơn ông đã cứu mạng tôi." "Không, tôi phải cảm ơn ông đã cho tôi sống lại những giây phút như thế này."
Sau khi cảm ơn Gary Malone đã cứu mạng mình, Elliot Ness nói thật, vì nếu Gary Malone không nhìn thấy 2 thằng mặc áo măng tô có dáng điệu khả nghi đi vào nhà hàng, chàng và Lay dù có mau lẹ đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi loạt đạn của chúng nó. 2 thằng đàn em của Frenity đã nhìn thấy và nhận ra Elliot Ness trước khi chúng nó bước vào. Đúng ra, nếu chúng cẩn thận hơn một chút, quay trở lại thông báo cho Frenity rồi cả 15 đứa cùng bất ngờ ôm súng xông vào một loạt thì có ai trong quán sống sót nổi với nó? Frenity đang ngồi ngoài xe, tự nhiên thấy 2 thằng đen đàn em chạy như gió vào quán thì biết là chúng nó đã kiếm ra Elliot Ness liền, liền gửi thêm 4 thằng khác chạy theo tiếp viện. Vốn làm ăn cẩn thận nên Frenity mới gửi tiếp viện, vì đi đấm đá với đàn em qua 100 trận lớn nhỏ, nó biết 2 thằng kia dư sức đấu ngã Elliot Ness. Nghề của chúng nó mà, đâu có thằng nào dưới 10 năm kinh nghiệm đâu. 2 thằng nhỏ vừa khuất sau lớp cửa, Frenity giật nảy mình lên khi nghe tiếng nổ là súng lục. Tụi nó đứa nào cũng ôm liên thanh, có thằng nào đem súng nhỏ theo đâu kìa. Đến lúc đó, nó nhìn thấy 2 cái xác bị thổ bật ra ngoài thì Frenity mới biết là đàn em của mình đã bị hạ. 4 thằng tiếp viện bèn xếp hàng ngang, cứ thế mà chĩa súng quạt đạn vào. Và chúng nó đâu có bắn được tới tràng thứ 2, chỉ một lát sau là mỗi thằng lãnh mấy phát vào đầu, vào ngực, rồi nằm lăn cành ra. Bây giờ thì phụ tá Frenity mới thấy hoảng sợ thật sự.
Cái nó sợ nhất là Alias Ness đã gài bẫy để chờ chúng nó tới. Thì mấy tuần qua, cả bộ tư lệnh Lexington không bấn xúc xích vì những cái đoàn hành quân giả của thằng cốm đa mưu lắm kế này là gì. Ngay cả Zip Al Capone còn ngán nó một mực, thì nó đâu phải là dân chơi thường. Càng nghĩ Franity càng thấy lạnh nơi gáy. Đầu óc thằng đệ nhất đào thủ phủ của Al Capone xoay chuyển dữ dội, cố tìm đáp số của bài toán. Tại sao cái thằng vô bất ngờ như vậy mà lại bị bắn chết tươi? Tụi nó đã chuẩn bị từ lúc nào mà hay quá vậy? Hay là thằng Mikey C. làm phản?
Có thể làm.
Cứ căn cứ theo những gì xảy ra sáng hôm nay thì thằng chó đẻ Mikey C. này á không có thể tin tưởng tưởng được nữa rồi. Xưa nay Franity là một thằng chuyên môn đưa thiên hạ vào bẫy, nên chính nó cũng sợ vào bẫy lắm. Chúng nó bắn đẹp vậy thì đúng là thằng Ness đã đặt bẫy để diệt mình rồi chứ còn cái gì nữa.
Vừa nhìn thấy Elias Ness ló đầu ra khỏi cửa với cây súng trong tay là Franity có quyết định liền.
Sống chết hay tù tội cũng chỉ trong vài giây phút đồng hồ ngắn ngủi này. Nó chỉ cây con 45 nhắm vào Elias Ness nổ cầu mai mấy phát để mua thì giờ cho tụi đàn em vào và hét nhặn lên.
Ê, đủ mẹ giọt á, lên hết xe đi, giọt, thằng nào chết bỏ đó.
Bọn lâu la chỉ chờ có bấy nhiêu thôi là chia nhau phóng hết lên mấy chiếc xe. Lúc đi thì ba chiếc chật cứng, mà về thì trống rỗng như thế này, sáu đứa bỏ xác tại trận chứ ít gì.
Với khoảng cách xa như vậy mà thằng Franity chỉ bắn cầu may mà đạn cũng bay veo véo ngang đầu Elliot Ness. Không biết chúng nó có bao nhiêu đứa và âm mưu những gì, Elliot Ness đúp người xuống, trở lại, chưa thèm bắn trả. Gary Marlon vòng ra cửa, phía sau ra tới phía trước được trao ám hiệu với Elliot Ness thì ba chiếc limousine đã biến mất. Tối đó Elias Ness trao cho Mike Casey tờ giấy bổ nhiệm của Gary Marlone đã được đánh máy sẵn. Nhờ ông ký vào giùm, kể từ giây phút này Gary Marlone chính thức làm việc dưới sự điều động của tôi. Mike Casey tròn mắt kinh ngạc, những gì xảy ra sáng nay hoàn toàn ngoài dự tính của lão. Nếu mọi chuyện êm xuôi theo đúng như kế hoạch thì giờ này lão đang ăn mừng chiến thắng với sếp Al Capone tại đại khách sạn Lexington. Lão đã chắc ăn đến độ mướn sẵn một bộ đồ tuxedo để sẵn ở ngoài xe, chỉ chờ đến tối là mặc vào đi dự đại yến. Chẳng ngờ Elias Ness không chết, sáu thằng đàn em thân cận của Franity lại bị bắn chết tươi. Và bây giờ điều đau khổ nhất là Gary Marlon lại đồng ý đi cộng tác với Elias Ness. Cơn ác mộng của Al Capone đã thực sự bắt đầu. Trong một góc độ nào đó của cái đầu óc phiền muộn và tê dại sau những năm tháng nghiện rượu, lão còn sáng suốt để mơ hồ nhận thấy rằng kẻ sẽ bị tiêu diệt chính là thằng Al Capone chứ không phải là anh chàng cốm lộng ngôn mà lão vẫn coi bằng nửa con mắt từ ngày hắn đặt chân đến đây. Phải, hắn đang làm đúng là lời nói như ngày nào.
I come here to get Capone.
Mày Casey lắc đầu, đặt bút ký vào khoảng trống dưới dành cho lão. Hết con 1.
Ship Al Capone thằng thứ 23 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục bước sang cuốn 2, phần thứ 24. Xin cảm ơn.